cái sự linh nghiệm của cái việc niệm Phật, cho đạo tràng này có cái niềm tin. Thì cuộc đời của tôi hoằng pháp trên 30 năm, tôi bắt đầu lên pháp tòa giảng là 26 tuổi. Năm nay tôi 61 tuổi, trên 30 năm hoằng pháp. Tôi có những cái kinh nghiệm về cái pháp môn tịnh độ này rất là phù hợp và rất là linh nghiệm, cho nên tôi chọn cái pháp môn niệm Phật này tôi tu. Và những cái sự linh nghiệm đó nó giúp cho tôi thêm một cái niềm tin vững chắc, không có lùi sụp gì hết. Thì tôi trao cái kinh nghiệm để cho quý Phật là gọn gàng, bởi vì cái pháp môn này chỉ có 6 chữ thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Nó không đòi hỏi trí thức, không đòi hỏi người học cao hiểu rộng, không có đòi hỏi đọc nhiều sách vở, tham cứu nhiều kinh điển, không cần thiết, chỉ có 6 chữ thôi. Nhưng mà mình bỏ bớt 2 chữ còn 4 chữ tu cũng được. Mình nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình gọn lại A Di Đà Phật cũng được. Quý vị thấy gọn không? Rồi bây giờ rước lại 2 chữ, còn 2 chữ Mô Phật cũng được. Ví dụ như quý vị về chùa, thầy gọi Phật tử cô Biên Châu ở đâu, lúc đó mình niệm Mô Nam Mô Di Đà Phật dài quá, Mô Phật. Thầy biết mình niệm Phật rồi, mà Phật không biết mình niệm Phật. Như vậy là từ 6 chữ rồi bỏ bớt 2 chữ, rồi còn 4 chữ, rồi bỏ bớt 2 chữ, còn 2 chữ tôi cũng được. Nó có cái pháp môn nào gọn như vậy đó, gọn nghe. Mấy cái pháp môn khác đó, cũng Phật nói, Phật dạy, chứ không phải ai dạy, ma dạy, quỷ dạy, cũng Phật dạy. Nhưng mà cái đòi hỏi cái công phu tu tập của mình nó dài công, còn cái pháp môn này nó ngắn gọn, nó gọn gàng. Cái người mà còn hơi thở như mình bây giờ đó thì mình niệm Phật mấy chữ mình niệm cũng được, nhưng cái người mà sắp chết rồi, cái hơi nó không còn nữa, nó không niệm đủ 6 chữ đâu Phật, vậy họ được vãng sanh. Nghĩa là gọn đấy, còn có chữ à? Còn có chữ. Thì quý vị thấy là cái pháp môn tôi nói gọn gàng. Bây giờ cái thứ hai, cái nghĩa thứ hai là thù thắng. Mình học cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mà mình tu đến cái lúc mà mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình phải trải qua là 52 cấp bậc. 52 cấp bậc. Thứ nhất là thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, thập nguyện nè, diệu giác nè, đẳng giác vô thượng bồ đề. Như vậy là trải qua 52 cấp bậc. Mình tu chắc không nổi đâu. Quý vị nổi không? Cho tôi cũng nổi. Nhiều quá, thi nhiều lớp quá. Nhiều bậc quá. Ví dụ bây giờ có cái trường đại học mà trường nào người ta cũng chiêu sinh đó, là 8 điểm, 9 điểm hết. Họ chiêu sinh, họ lấy cái điểm cao như vậy. Mình đi mình ra hết 5-7 cái trường đại học, có cái trường đó họ lấy có 3 điểm. Thôi được rồi đó, mình thi cái trường này. Bởi vì mình thấy khả năng mình thi vô cái trường 8-9 điểm thi không nổi, thì giờ mình thi vô cái trường 3 điểm là vừa sức của mình, hay là mình thi vô cái mình đậu đại học. Ai dám thi mình không? Tôi cũng đại học, anh cũng đại học, nhưng mà thực tế tôi có 3 điểm, còn anh được 8-9 điểm, thì tôi cũng đại học. Các cái pháp môn khác đó, là ví dụ như là sinh viên nó phải vào trường đó là thi 8-9 điểm thôi. Còn cái riêng cái pháp môn tịnh độ này thì ví dụ như có 3 điểm thôi. Tôi cũng cảm thấy là tôi không có khả năng tôi vô mấy cái trường đó, tôi thi không nổi. tôi thi vô cái trường của Phật A Di Đà có 3 điểm thế là tôi đậu. Chắc chắn đậu. Ở đây tôi bảo đảm quý vị thi vô đó là đậu, ghi tên đấy. Rồi bữa nào thi đó là tôi vô tôi chấm điểm. Đậu thế, đó thi đậu đó. Mà có 3 điểm thôi. Nhưng mà cái kết quả của chúng ta là vào đại học, chứ đâu có ai dám khi chúng ta là cái trường gì, là trường đại học. Nhưng mà cái số điểm mà ta chiêu sinh vào đó thì thấp hơn mình xét thấy khả năng của mình chừng đó, cho nên mình vào cái trường đó mình thi chắc hẳn. Cho nên thầy trò chúng ta ghi vô cái trường đại học của Phật A Di Đà, rồi mình vô đó cái không ai dám tìm mình hết. Không có Phật nào, không có cái quốc độ nào mà dám tìm được cái cũng đại không thù thắng đó. Cái nghĩa thứ hai là các cái cõi Phật khác đó là chúng sanh mà muốn sanh về thì phải dứt hết 3 nghiệp tham sân si tam độc. Cõi Phật nào cũng cái tiêu chuẩn đó hết, cho nên tôi nói cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Tiêu chuẩn mà chúng ta sanh về được các cõi Phật khác đó là 3 nghiệp phải hằng thanh tịnh. Chứ còn cái cõi Phật A Di Đà thì tới nghiệp quảng sanh, mình còn nghiệp, còn tham, còn sân, còn si, còn, nhưng mà cuối cùng mình được quảng sanh về nước Cực Lạc của Ngài, vì Ngài phát nguyện, Ngài phát nguyện tới nghiệp quảng sanh. Đó là một cái việc thù thắng mà các cái cõi Phật khác không được như cái điều kiện của Phật A Di Đà. Đó là hai vấn đề thù thắng. Cái thù thắng thứ ba đó là tất cả chúng sanh không phân biệt bất luận quốc độ nào, nam nữ, mà chắc trì danh hiệu của Ngài niệm
10 niệm thôi mà đến cái giờ phút lâm chung mà không được vãng sanh về nước của Ngài thì Ngài thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Đó là cái nguyện thù thắng thứ ba đó. Trong cái nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, cái nguyện thứ 18: khi tôi thành Phật,
chúng sinh ở các quốc độ không luận là nam hay nữ, không luận là cư sĩ hay tu sĩ, mà chúng sinh ấy chắc trì danh hiệu của tôi niệm từ 1 đến 10 niệm, khi lâm chung không được vãng sanh, tôi thề không ở tôi chánh đẳng chánh giác. Đó là cái thù thắng thứ ba. Cái chỗ này tôi nói cho rõ để quý Phật tử có một cái nhận định cho nó cụ thể, chứ không thôi thì chúng ta hay nghi ngờ cái chỗ này. Cái thì Pháp Sư Tịnh Không giảng cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ ở Tân Gia Ba, và thượng giảng ở chỗ này rất là rõ ràng. Tôi nói lại cái chỗ đó là chúng ta niệm Phật mà đến cái giờ phút lâm chung, quan trọng là cái giờ phút lâm chung đó, mà cái hành giả niệm Phật nó phải nhất tâm thì mới được vãng sanh về Cực Lạc. Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt lại vấn đề là mấy người mình niệm Phật lúc lâm chung được vãng sanh, mấy người được? E rằng 1.000 người chắc được chừng 2-3 người mà. Còn đa số là lúc đó không được nhất tâm, thì làm sao chúng ta vãng sanh? Đó là một cái sự nghi ngờ. Ta đặt cái câu hỏi được bao nhiêu người mà niệm Phật giờ phút lâm chung được nhất tâm? Khó lắm. Vậy thì những người mà lúc lâm chung không nhất tâm mà lúc sanh tiền họ niệm Phật họ không được vãng sanh, thì cái này nhiều lắm. Mà cái người mà niệm Phật lúc lâm chung được nhất tâm vãng sanh thì ít lắm. Bây giờ chúng ta mới bàn bạc cái chỗ đó cho nó kỹ. Thế thì quý vị biết cái sừng con tê giác, cái sừng con tê giác là một, cái quyền như ý bảo châu, cái ngọc như ý bảo châu là hai. Hai cái vật này nó có một cái đặc tính của nó thế này. Cái sừng tê giác mà quý vị muốn biết nó thiệt hay giả đó, là quý vị mài nó trong nước cơm á, nước cơm của mình bo gạo nước nó đục đó, mình đem mình mài cái nó trong liền, thì đó là cái sừng tê giác thiệt, còn mài ra là giả. Như vậy nước cơm không tự nó trong được, mà cái màu nhiệm của cái sừng tê giác mài qua cái nước cơm thì cái nước cơm nó đục, nó quá thành nước trong. Đó là một. Thứ hai là cái ngọc như ý. Cái viên ngọc như ý đó, mình dìm nó vào trong cái chậu nước đục thì cái chậu nước đục liền hóa thành chậu nước trong. Như vậy cái nước đục này không tự nó trong được, mà nó nhờ cái màu nhiệm của cái viên ngọc như ý dìm vào cái chậu nước trong, thì vì dìm vào cái chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Đó là hai việc vật chất của thế gian. Bây giờ chúng ta bàn đến cái nguyện của Phật A Di Đà. Lúc sanh tiền mình niệm Phật, tức là mình tạo cái nhân. Khi mình lâm chung thì thánh chúng và Phật A Di Đà đến trước mặt mình, ngài làm cho cái tâm của mình loạn động, trở thành cái tâm thanh tịnh, trở thành nhất tâm, rồi ngài mới rước mình về Cực Lạc. Lúc đó ngài làm cái tâm của chúng ta, cái tâm tạp niệm của chúng ta đó, trở thành cái tâm tâm thanh tịnh, được trở thành cái nhất tâm. Chứ không phải là mình dứt tâm, mà Phật làm cho mình dứt tâm rồi ngài rước chúng ta về Cực Lạc. Trong Kinh A Di Đà có một cái đoạn rất là ách yếu của bộ Kinh A Di Đà, đó là lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tích đắc hoàn sanh. Lâm mạng tức là hấp hối, mà chung thời là chết rồi. Như vậy có hai cái giai đoạn là hấp hối gọi là lâm mạng, mà dứt hơi thở chết hẳn đó, nó gọi là chung thời. Mình nói tắt là lâm chung, nhưng mà phải nói là lâm mạng chung thời. Khi sanh tiền mình tạo cái như ngũ nghịch thập ác, lúc sanh tiền mình tạo cái nhân niệm Phật, thì cái lúc mà hấp hối trên giường bệnh á, mình tạo ngũ nghịch thập ác thì mình thấy cái cuồng phim ngũ nghịch thập ác nó quay lại, nó chiếu lại, chúng ta thấy một cách rõ ràng. Mình niệm Phật thì bây giờ lúc mà hấp hối đó là cái nhân niệm Phật, cái cuồng phim niệm Phật nó quay lại cho chúng ta thấy cái cảnh niệm Phật, cái cảnh tu hành của chúng ta rõ ràng. Thì lúc hấp hối chúng ta thấy hoa sen, chúng ta thánh, chúng ta thấy cảnh giới Cực Lạc, ta thấy Phật A Di Đà, đó là cái nhân của chúng ta tạo lúc sanh tiền. Thì khi chúng ta tắt thở rồi đó nè, khi chúng ta tắt thở thì Phật A Di Đà làm cho cái tâm của hành giả đó nhất tâm, không điên đảo, rồi ngày rước cái thần thức của chúng ta và vào trong cái hoa sen ấy bay thẳng về ao Thất Bạch. Chứ không phải lúc đó là mình nhất tâm, mà cái sự màu nhiệm và cái oai lực của Phật A Di Đà làm cho hành giả niệm Phật chúng ta trong giờ phút đó nhất tâm, rồi ngài mới rước ta về Cực Lạc. Vì vậy cho nên còn nghiệp mà chúng ta được về Cực Lạc, còn nghiệp mà chúng ta được vãng sanh về Cực Lạc, đó là cái mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Như vậy giữ chư thánh chúng hiện tại tùy tiền, bây giờ các thánh chúng đứng trước mặt của cái người đó, tức là cái người hấp hối đó, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Cái người ấy, tức là cái người niệm Phật đó, cái người mà chết đó, bây giờ tâm không điên đảo liền được vãng sanh. Không điên đảo này là không tự người đó không điên đảo, mà Đức Phật A Di Đà làm cho người ấy không điên đảo. Như vậy là quý vị thấy vãng sanh một cách dễ dàng, không có khó khăn gì hết, mà cũng không có cái gì thắc mắc cả. Còn quý vị muốn hiểu cái hoa sen như thế nào thì quý vị tìm cái băng tôi giảng hoa sen trong tịnh độ nghe. Bữa nay ta không giảng cái đó nên ta giảng. Như vậy là tôi nói cái vấn đề niệm Phật là vãng sanh rồi, cái không nghi ngờ gì nữa hết đâu nè. Đừng nghi gì nữa, có Phật lo cho mình rồi, thôi chỉ ra công phu mà niệm thôi, đừng hỏi gì nữa hết, mà chắc chắn là vãng sanh. Bởi vì cái trường đại học nó có 3 điểm, mà tất cả hành giả chúng ta đây, cái sức học của mình chừng 3 điểm thôi thì nhất định sẽ đậu vô trường đó. Còn mà quý vị muốn cái trường nào cao hơn thì khác, riêng cái trường tịnh độ thì có nhiều đó thôi, gõ gàng phù thanh. Bây giờ tôi nói tất cả những cái linh nghiệm của vấn đề niệm niệm Phật. Thứ nhất là người ngoại đạo niệm Phật. Mình niệm Phật ở đây là người trong đạo hết nhé. Quý Tam Bảo hết là người trong đạo đó. Bây giờ tôi nói người ngoại đạo niệm Phật mà được kết quả, được vãng sanh, thì cái vị này là một chức sắc của Cao Đài Tây Ninh. Thôi tạm giấu cái tên. Sau giải phóng rồi gia đình ông mới di tản qua Hoa Kỳ 19 năm. Đời sống rồi gia đình rồi tất cả mọi gì ổn định, rồi con nó mới đưa ông đi du lịch chơi, đi qua Tân Gia Ba. Thì cái năm đó là gặp cái năm mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh ở Tân Gia Ba, cái trụ sở của cư sĩ Lập. Thì ông này mới đến đạo tràng đó nghe Hòa Thượng giảng về công tịnh độ, rồi ngài cũng kể về cái sự mầu nhiệm của việc niệm Phật, và ngài khuyên mọi người tu cái pháp môn niệm Phật đó. Thì ông này căm gắt, nghe xong mấy cái thời pháp đó rồi ông căm gắt, ông xin quy y với Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi ông trở về Mỹ, ông tiếp tục ông niệm Phật, niệm được 6 năm, niệm rất là tinh tấn. Thì hôm nọ đó, ông mới điện cho Hòa Thượng Tịnh Không ở Úc, Hòa Thượng đang hành đạo ở Úc này, là ông mới nói cho Hòa Thượng thế này: thưa sư phụ, con báo tin cho sư phụ là 12 giờ trưa mai con sẽ vãng sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Hòa Thượng Tịnh Không mới trả lời: đúng thời đúng duyên, đủ thời đủ duyên thì ông nên đi. Thế thì ông đệ tử của ngài mới mô Phật cúp điện thoại. Đúng 12 giờ ngày hôm sau, ông cư sĩ này ngồi ngay thẳng vãng sanh về nước Phật của A Di Đà. Quý vị cho tràng pháo tay. Cái ngoại đạo đó niệm Phật. Ở đây mình trong đạo hết, mình niệm thua cái ông ngoại đạo đó thì dở quá. Đó nè, hôm nào cái đạo tràng Huệ Quang này có một vị mà giống như cái ông cư sĩ đó, tôi xuống tôi đưa đá. Xa mấy cũng đưa đá thôi. Vợ con rồi nhà cửa rồi không có ai độc thân làm công quả ở ngoài miền Trung, ông làm cái công tác là chẻ củi, hơi củi, đi đốn củi về phục vụ cho chúng ta. Có nhiều đặc biệt đó không? Ngoài ra không biết chữ gì. Thì hòa thượng với chúng ở trong chùa nó thôi ông dốt, ông không biết chữ, ông niệm Phật đi, ông Phật rước ông. Dạ, vậy có niệm Phật. Dạ, cái niệm Phật. Như vậy là cái câu niệm Phật này là do hòa thượng trụ trì, do chư tăng bảo ông niệm, chứ ông không có ý thức về niệm Phật để mà quán sanh. Mình ở chùa thì quý thầy bảo sao mình nghe vậy thôi. Ông bắt đầu ông niệm Phật. Niệm Phật là 11 năm mấy tháng. Thì hôm nọ cái ngày vía Phật A Di Đà 17 tháng 11, nghe quý thầy nói là khuya nay dậy sớm để mà rước vía, ông mới chạy u lên trên phương trường, ông mới bạch với hòa thượng đó: bạch ô, con nghe quý thầy nói ngày mới là vía Phật A Di Đà, là ông cho con theo Phật A Di Đà nhé. Ông mới nói thôi mày mà đâu có bệnh hoạn gì đâu có đi, còn mạnh cù thôi để đưa ông táo là đi luôn. Tức là ông táo ông 3 tháng về tháng chạp. Cái ông cư sĩ này mới dạ, ông cho con đi với ông táo phải không? Thì Tết đến thập ba đó, ở nhà bếp ta nấu con nếp chè sâu gì đó, người ta đưa ông táo cho ông cái về con trái nếp, ông ngồi ông ăn nữa cái dĩa con trái, ông nhớ là ông bỏ cái nửa dĩa con trái để vậy đó. Ông chạy lên phương trường, ông gõ cửa, nó bạch ôn, hôm trước con xin ông theo Phật Di Đà, ông hứa là cho con đi với ông táo, bữa nay là nhà bếp mấy bà đưa ông táo đó, ông cho con đi với ông táo nha. Ông nói mày đi đi. Vậy con leo xuống nhà trụ ngồi bộ giá cho ông đi, rồi xếp bàn cho đi. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều này, tới 5 giờ cơm nước dọn chiều mà ông không dọn dẹp gì hết, ông ngồi đó. Quý thầy chú mà trong ban hành đường thấy ông ngồi đó mới la: tu thì có giờ có giấc, giờ này mà tu không lo dọn cơm ăn mà tu, rầy ổng lên đó. Lợi tụng ông cứng ngắc, không cần nói gì trời. Tụng cứng rồi biết ông già chết rồi. Mấy chú mới chạy lên trên phương trượng đó: bạch ô, ông già công quả với nhà trụ chết rồi. Ông nói mấy đứa bay nói sao chứ chết, tao thấy nó đi sổng sổng mà chết vậy. Hồi nãy nó lên nó xin nó tao nó đi với ông táo. Rồi xuống coi nữa coi, ngày xuống ngày nay ông cưng gắt nó là đi với ông táo. Mà tôi đố có gì đi với ông táo mà đi với Phật A Di Đà? Đi với Phật A Di Đà. Đi là hôm 17 tháng 11 rồi đó, nhưng mà hòa thượng trụ trì bảo đi với ông táo, nghe lời hòa thượng nán lại đi với ông táo, chứ ông táo đâu mà đi, ông táo đâu mà đi, đi với Phật A Di Đà. Như vậy là cái người dốt, không biết chữ nghĩa, không có học giáo lý đại thừa, không có tụng kinh Pháp Hoa, cũng không tụng kinh Niết Bàn, cũng không biết kinh Viên Giác gì cả, mà có tha thiết chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm mười mấy năm qua nghiêm mật, thế thì cuối cùng cuộc đời của ông lão công quả này được về với Phật A Di Đà. Đó là hai người. Bây giờ tôi nói thú, con chuột niệm Phật được giảng sanh, quý vị nghe chắc lạ lắm. Chuông mà niệm Phật, đó là Ấn Quang Đại Sư có một người học trò cư sĩ, đó là Hạ Liên cư sĩ. Ông cư sĩ này niệm Phật 30 năm, mà gia đình ông thì hôm đó ông dọn cái phòng, sao ông bắt gặp có cái ổ chuột mà có một con. Ông mới đem cái con chuột con ra ông nuôi, mà ông sợ là mèo nó ăn, cho nên ông để trong cái hộp, ông để trên cái giường của ông á, ông nuôi ông cho ăn, rồi nó quấn quýt theo ông, nó hay lắm. Ông ngồi niệm Phật thì nó ngồi trên cái bàn áo tràng của ông, mà nó đâu có nói tiếng giờ đâu biết. Nhưng mà cái giờ niệm Phật của ông thì nó ngồi trên cái vạt áo đó, rất là tề chỉnh, nghiêm trang, không có nhúc nhích gì hết. Rồi ông đi kinh hành, nó đi theo ông. Mà ông ngồi thì nó ngồi, ông đi thì nó đi. Thế thì Hạ Liên cư sĩ mới nói với trong hành giả đó, tôi có con chuột nó biết niệm Phật. Rồi mấy người đã hỏi chứ nó niệm mà ngài có nghe không? Không, tôi không nghe nó niệm, nhưng mà cái hành động của nó tôi biết, cái cử chỉ của nó tôi biết. Thế tôi ngồi là nó ngồi yên, mà tôi đi kinh hành nó đi kinh hành theo, tức là nó niệm Phật đấy. Ngày đêm tôi niệm bốn thời thì nó cũng đủ bốn thời, không có chảnh mãn cái thời nào. Đến hôm đó cư sĩ Hạ Liên mới báo trong đạo tràng đó, là 3.000 tín chúc là tuần lễ nữa tôi vãng sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thì hàng ngày đó hàng giả niệm Phật đến nhà của Hạ Liên cư sĩ thay phiên nhau mà niệm Phật để mà hộ niệm cho cái giờ phút cuối cùng của cư sĩ Hạ Liên này được vãng sanh. Thì con chuột cũng làm y như vậy. Nhưng đến khi Hạ Liên cư sĩ chết rồi thì người ta liệm, người ta không thấy con chuột ở đâu. Cho nên bây giờ ở trong hành giả đó, người ta mới đi tìm con chuột của ngài Hạ Liên coi bây giờ nó ở đâu. Thì người ta mới tìm, nó đứng trên chiếc giày của ngài Hạ Liên đó, là nó chết. Như vậy là Hạ Liên cư sĩ vãng sanh thì con chuột của ngài cũng vãng sanh theo. Đó là con chuột. Bây giờ con sáo nó vãng sanh, con chuột là cái con sáo. Hồi tôi học ở trong Di Đà Sớ Sao thì hòa thượng Trí Thủ dạy tôi, thì trong cái Di Đà Sớ Sao nó có viết lại một cái câu chuyện là con sáo nó vãng sanh, tức là chùa Đông Lâm ở Chiết Giang ở bên tàu. Thì cái cây cao ở ngoài vườn có con sáo nó làm ổ, rồi cái bẻ cao nó mới khô đi, nó mới rớt xuống, thì cái ổ sáo nó rớt theo có con sáo con ở trong. Tăng chúng mà mới đem vào họ nuôi, rồi lột lưỡi cho nó nói tiếng người. Thì hòa thượng trụ trì mới nói thôi bây giờ tăng chúng đừng có dạy nó nói cái gì hết á, dạy nó niệm Phật đi, để sau khi cái cuộc đời xuất sanh của nó đó mà nó được vãng sanh Cực Lạc, rồi các thầy trong chùa đó cứ tiếp tục dạy cho nó niệm Phật, trú dạ lục thời, một ngày đêm sáu thời niệm Phật 3 năm. Nó niệm trọn như vậy 3 năm. Khi mà con sáu nó chết thì chúng ta mới báo cho hòa thượng trụ trì biết, nó bạch hòa thượng, con sáo chùa mình nó chết nhưng mà nó không có ngã xuống, nó vẫn đứng ở trên cây bình thường, ở trong lòng nó đứng lên. Hòa thượng xuống, hòa thượng thấy sự việc đó, hòa thượng nói còn nhiệm lắm á, linh ứng lắm á, thôi bây giờ các thầy đem nó xuống đóng cái hộp, rồi niệm Phật tụng chú vãng sanh, đưa nó ra vườn chùa chôn. Các thầy họ làm y như lời dạy của hòa thượng vậy. Rồi hòa thượng mới dặn rằng các thầy làm dấu, lấy một cái gì đó làm dấu cho cái mộ. Thì đúng 1 năm sau đó thì chư tăng ở trong chùa họ mới đi làm vườn, họ bắt gặp một cái bụi sen ở dưới đất mọc lên, có lá có hoa, cái mùi thơm của nó rất là thơm. Thì chư tăng họ mới lấy làm lạ, họ nói thường thường sen thì mọc ở dưới ao có nước, tại sao sen mọc ở trên gò có nước mà sao mọc được? Thế thì chư tăng họ mới vào họ bạch với hòa thượng, bạch hòa thượng chùa mình có một cái hiện tượng lạ là sen mọc ở trên đất liền. Hòa thượng ra xem, hòa thượng đã được để tôi ra tôi xem. Thế thì hòa thượng ra xem thì hòa thượng mới nói chỗ này chắc có lẽ là năm rồi quý thầy chôn con sáo nó có phải không, kiểm tra lại thử có đúng không. Thì các thầy họ mới kiểm tra mà nó đúng đó hòa thượng, vì có cái dấu cái cục đá để chỗ này đúng là cái chỗ chôn con sáo nằm ngoài. Thế thì bây giờ hòa thượng mới bảo là các thầy trong chùa đào xuống cẩn thận thử coi dưới gốc cái bụi sen nó là có cái gì. thì người ta đào xuống là ngay cái lưỡi con sáo đó mọc lên cái mũi sen. Hòa thượng mới nói thôi cái việc đó để nguyên đi, tôi viết cái thơ tôi mời vua Đường, bởi vì Đường Hy Tôn đó là một vị Phật tử mà có tính tâm với Phật pháp, cho nên nhà hòa thượng mới viết cái thư mời vua Đường Hy Tôn đến chùa để xem cái hiện tượng mà con sáo niệm Phật mà được kết quả. Thế thì vua Đường đến chùa, bỏ xe giá ở ngoài cổng và đích thân vua đến, và hòa thượng dẫn ra ngoài vườn chùa thì vua tận mắt xem thấy cái sự việc màu nhiệm của con sáo chết mà cái lưỡi nó mọc lên cái bụi sen. Cho nên vua Đường làm cái bài thơ 4 câu mà tặng cho con sáo đó. Bài thơ đó nội dung thế này: nhất hữu linh cầm biệt niệm nhi, giải tòng căn khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhà sự, tử hóa liên hoa giả thế kỷ. Dịch cái bài đó ra chữ Việt thế này: có một con chim biệt biệt nhi, cái tên của con chim đó là biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế mới kỳ. Rồi, đó là chuyện đời xưa, bây giờ nghe chuyện đời nay. Xưa nay có hả? Để đời cái chuyện đó, kể ra cái chuyện hồi năm xưa tôi đâu có biết. Bây giờ tôi kể cái chuyện đời nay để cho quý vị có cái niềm tin. Cô Diệu Hương, Phật tử Diệu Hương, là nhà của cô ở đường Nguyễn Kiệm, tức là gần Học viện Phật giáo Việt Nam, cách Học viện đâu có chừng vài chục cái căn phố vậy đó. Cô có một người em ở bên Mỹ, mà chú đó là 52 tuổi, từ hồi nhỏ đến lớn chú chưa hề bước chân tới chùa bữa nào, đừng nói là niệm Phật, chưa biết chân tới chùa. Mà chú mắc cái bệnh là ung thư máu, mà vợ chú nuôi 6 năm, mà bằng cách là mua cái thuốc dán mà chống giúp đó, về dán cho chú cứ 36 tiếng đồng hồ thay miếng thuốc dán đó, mà 80 USD một miếng thuốc dán mà dán 6 năm. Được cái gì làm bài toán đâu quý vị biết, chùa này bán hay không đủ dán, cái chùa này nó không đủ dán. Thế thì cô Diệu Hương cô khổ quá, cô thấy em dâu mà nó cực khổ, mà nó nuôi như vậy nó hết tiền hết bạc, nó đi vay ngân hàng nó nuôi chồng. Cô ra cô mới đi Vũng Tàu, cô ghé tôi cô mới trình bày sự việc, cô nói con nhờ thầy viết cái thơ thầy khuyên em con nó quy y Tam Bảo dùm con, bây giờ nó sắp em con nó quy y Tam Bảo dùm con. Bây giờ nó sắp chết rồi mà hồi nhỏ lớn nó không biết chùa, con thấy con thương quá, nghiệp nó nặng quá, vợ nó cực khổ quá. Tôi mới nhận lời tôi viết cái thư. Thì tôi gửi cái thư đó vào, bộ mới gửi qua Mỹ. Thì chú đọc cái thơ đó xong rồi chú mới nói vợ chú lên chùa Dược Sư đó, thỉnh mấy sư nữ về để truyền giới cho chú. Chú mấy sư cô đặt là pháp danh Quảng Minh. Và vợ có mừng quá, bắt điện về và nói cho cô Diệu Hương bên này là chồng em quy y Tam Bảo rồi, có pháp danh Quảng Minh. Cô Diệu Hương cũng mừng quá, cô chạy ra tôi cũng mừng phấn khởi mà nói lầm bầm. Cô nói bây giờ con thưa thầy viết cái thư thứ hai, thầy khuyên em con nó niệm Phật dùm con. Tôi nói cái này khó, khuyên quy y còn dễ cho khuyên niệm Phật khó lắm. Mà thôi, nếu cô có cái tâm đó thì hàng đêm cô lễ Phật, rồi cô cầu nguyện phụ với tôi, rằng ngày tôi cũng cầu nguyện được tôi viết thơ coi có kết quả không, chứ là cái này thì không dám hứa. Tôi viết cái thơ như vậy là 3 đêm, ròng rã 3 đêm như vậy đó. Mà mỗi đêm tôi, khi tôi bắt đầu tôi viết đó, tôi phải trì chú Đại Bi 108 tiếng tôi mới viết. Như vậy là 3 đêm tôi trì 3 lần chú Đại Bi như vậy. tôi biết, thì tôi cũng kể mấy cái chuyện những phật vậy thôi, như nãy giờ tôi kể với chị, thì không có giấu lấy gì hết. Tôi kể qua bên đó, thế là khi mà đạo hữu Quảng Minh này đọc cái thơ tôi rồi á, thì mới kêu bà vợ nói ăn niệm phật, bây giờ không có dán thuốc dán gì nữa nha, anh có thuốc dán của phật rồi. Bà vợ mới nói, nó chị thiệt phải nói, nói chơi mấy năm nay dán, bây giờ nó không dán nữa, nhưng mà bà vợ phải mua sẵn để ở nhà chứ cũng chưa tin được. Đau lắm quý vị, nó hành hạ đau đến nỗi mà Quảng Minh nó bấu hai cái đùi này chảy máu đó mà không dán. Lúc ban đầu mà nhận nhiều cái đau lớn như vậy chứ không phải là không đau đâu, đau lắm, nhưng bây giờ ráng chịu không dán niệm phật. Lúc đó niệm phật qua cái cơn đau đó rồi là không còn đau nhất gì nữa hết, mà do cái niệm phật mà quên đau chứ không phải là không đau. Quý vị thấy có những cái trường hợp mình đứt tay có chút thôi mà rên thôi cả nhà ngủ không được, có phải không? Tại vì mình thấy nó đau là nó đau thêm. Còn cái cô đó bệnh ung thư, nhưng mà cổ lạc quan, các hành giả đến thăm cổ, cổ lần chuỗi cô niệm phật cổ mới đau gì hết, mà cổ còn khuyên hành giả tháng tu ráng niệm phật đó, mà trong lúc đó là cái cơn đau nó hoành hành, cổ ghê gớm, thế mà cổ lo cổ niệm phật cái nó quên đau. Đau thân mà tâm không đau. Còn đằng này thân tâm cùng đau, chỉ nhức ra một chút thôi mà lên cả nhà không ai ngủ được hết. Còn người ta ung thư mà người ta không có lên. Thân có đau nhưng mà tâm không đau. Thế là Quảng Minh này đó nói với vợ là không dán thuốc dán nữa, anh có thuốc dán của Phật A Di Đà rồi, niệm Phật tội nghiệp đau lắm. Và vợ nói thầy biết không, ảnh bấu hai cái bắp đùi đổ máu hết chứ đâu phải ổng đau, nhưng mà dáng chịu. Lúc đó niệm phật niệm to lên, niệm được 12 ngàn, có 12 ngàn. Cái bà vợ bà mới nói tôi nuôi ông 6 năm mà tôi không thấy lúc nào mà ông đẹp như lúc này, tự nhiên cái sắc diện nó đẹp. Quảng Minh Minh nói bà lấy gương tôi xoay thử thôi. Ê, bà vợ mới lấy cái gương ra mà soi, thấy bà muốn đẹp như tôi không, bà niệm phật như tôi đi. Bây giờ lại rủ bà vợ niệm phật nữa. Rủ bà vợ niệm phật rồi sắp đặt cái thì giờ hai vợ chồng niệm phật. Chồng thì nằm trên giường đó niệm, vợ thì ngồi cái ghế kế bên đó niệm. Niệm được 3 ngày bà niệm thì vẫn mình mới nói sáng ngày mai đó là bà sắp đặt công việc nhà cái gì đó ổn định rồi, 10 giờ bà lên niệm phật với tôi, 12 giờ tôi theo phật. Tôi thấy bà A Di Đà hồi hôm rồi, bà vợ bà nói cũng nghe lời chứ không chắc ăn, mà nói cái chuyện đó hồi giờ mình chưa thấy, mà bây giờ nói thì mình cũng thật, chẳng lẽ mình cãi thì sợ chồng buồn, cũng nghe lời rồi. Sáng sắp đặt công việc cái 10 giờ nhắc ghế vô ngồi, 12 giờ Quảng Minh giảng giảng xong. 12 giờ chứ tôi không có. Thì bên này 12 giờ đêm chuông reo, mà ban đêm quý vị biết mà điện thoại reo là hai cái chân tôi đứng dậy đi không được, nó đánh đục đưa hết trơn, tôi sợ không có ai chết. Mà tiện có người chết thì vợ mới điện thì nó thưa thầy, con điện về con báo cho thầy trước tiên là Quảng Minh vừa tắt thở mà niệm phật đến cái hơi thở cuối cùng, Quảng Minh còn nói phật phật được 3 tiếng lớn một chút rồi tắt luôn, con chưa báo cho chị con này. Như vậy là tu nhất kiếp ngộ nhất thở, tức là đến cái giờ phút lâm bệnh trên giường bệnh đó mới giác ngộ, mới thức tỉnh, mới biết niệm phật. Chứ hồi còn nhỏ tới lớn là chưa hề bước chân tới cửa phật phật, mà bây giờ Quảng Minh niệm phật vừa quy y vừa niệm phật vừa vãng sanh chưa được 3 tháng. Thì quý vị thấy cái pháp môn niệm phật màu nhiệm cỡ chừng nào, thù thắng cỡ chừng nào. Tôi nói có chứng có sách có vở có chứng cứ đàng hoàng để gì? tôi cũng có niềm tin chứ. Không phải tôi nói với quý vị mà tôi không có niềm tin. Đồng thời tôi có niềm tin gắn bó với cái tịnh tông này, và đồng thời hành giả của mình là các vị Phật tử, các đạo tràng niệm Phật cũng có cái niềm tin như tôi vậy. Thì cái pháp môn tịnh, cái tịnh tông này, cái pháp môn này nó mới gắn liền với đời tôi của chúng ta. Đó là những cái mầu nhiệm mà tôi kể cho quý vị nghe về cái tịnh tông, cái pháp môn niệm Phật, sự chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm có kết quả mầu nhiệm như vậy. Bây giờ tôi nói cái nhân duyên. Hồi nãy có Phật tử chúng con có cái nhân duyên kết duyên làm những Phật thánh. Kết sao này thì quý vị đâu biết, nói vậy thôi chứ còn kết sao. Tôi đọc trong kinh Tăng Nhất A Hàm có cái câu ngôn chuyện thế này, là có một ông già đây trên 90 tuổi, đời sống của ông cơ cực lắm, ông bất hạnh quá, ông ơi, và ông xin Phật ông xuất gia. Thì khi ông đến là ông chưa gặp được Đức Phật mà gặp các vị A La Hán, các vị này không cho ông xuất gia. Các vị mới nói thế này: 80 kiếp, trong 80 kiếp qua đó, ông chưa hề gieo trồng một cái nhân duyên gì đến với Phật, ông xuất gia không thành quả. Thôi tôi khuyên ông trở về thế gian. 80 kiếp, ông khóc, ông nói rằng ông có cái tâm nguyện tha thiết, ông muốn đến cầu Phật để xuất gia, Thế Tôn để cho ông xuất gia một cách mau lẹ như vậy. Đức Phật mới nói đây nè: A La Hán, cái quả vị A La Hán chỉ thấy được cái kiếp trước của người ta là 80 kiếp, còn Như Lai đó thấy được kiếp trước của chúng sinh nó vô lượng kiếp, chứ không phải chỉ 80 kiếp thôi, mà vô lượng kiếp. Cái vô lượng kiếp đó thì A La Hán không thấy được, mà A La Hán chỉ thấy từ 80 kiếp trở lại đây thôi, còn cái xa hơn nữa thì đâu có thấy được. Như Lai nói cho các ông biết, ở trong vô lượng kiếp trước, ông lão này nghèo, đi đốn củi đổi gạo. Hôm đó ông về còn còn hơn cho dí ông. Ông có trèo lên cái cây ngồi thì cái giả ba đó, ông tránh còn, nhưng mà con còn nó ngoan cố quá, nó ngồi dưới đó, nó đình ông mà nó chảy nước miếng. Nghĩa là ông xuống là nó làm cho ông liền. Ông sợ quá, ông mới la lớn lên: Nam mô Phật, Nam mô Phật. Ông la lớn mà con còn nó sợ chạy nó tìm. Thế là ông chạy luôn. Có chứ đâu đâu. Có, Như Lai nó có. Như vậy ông lão này niệm Nam mô Phật là niệm chung chung, không biết niệm Phật nào. Có phải không? Có thể là niệm Phật Di Lặc, có thể là niệm Phật Dược Sư, có thể là niệm Phật Tỳ Lô Giác Na. Nghĩa là niệm Phật đây là niệm Phật cầu may, chứ không phải niệm Phật A Di Đà để vãng sanh. Còn cái chuyện niệm Phật A Di Đà và vãng sanh, cái niệm này là chắc hơn. Còn cái ông kia niệm mà niệm chung chung, niệm cầu may thôi, sợ có mà niệm, chứ ông đâu có cái tâm niệm niệm Phật để vãng sanh đâu. Có phải không? À, thế mà còn nó nghe ông niệm Phật cái mầu nhiệm đó, nó sợ quá, nó tưởng ông này có cái phép gì, có thần thông gì dưới đại, nên nó bỏ, nó chạy mất, ổng tuột xuống, ông chạy về hết. Còn nhờ cái nhân duyên đó mà bây giờ Phật cho ông xuất gia ngoài 90 tuổi. Nhân duyên đó là cái chuyện chuyện thứ hai nữa. Hôm đó Đức Thế Tôn đến một cái thôn Lê Xá, Đức Phật thuyết pháp mà dân ở đó họ không nghe. A Nan đi làm thị giả, A Nan thấy cái không khí nặng nề quá. A Nan mới nói nhỏ với Phật: con thấy ở đây họ không có kính Phật, họ không có nghe Phật. Đức Thế Tôn nói: thôi, chúng sinh can cường thì mình mới độ, chứ nếu chúng sinh mà nó giác ngộ rồi mình độ chứ, thôi kệ ráng á, ở lại đêm nữa cả. Thế thì ở lại đêm thứ hai nữa, thì thì Anna thấy nó tình cảnh nó xấu hơn cái đêm trước, mặt này mặt lớn mặt nhỏ cùng thủng cùng thiệu nó ngay quan hệ sáng lại đó. Anna thưa với Phật, nói thưa Thế Tôn, đêm hôm nay con thấy tệ hơn đêm trước, bữa nay con thấy mặt lớn mặt nhỏ rồi. Phật nói thôi ráng ở lại bữa nữa đi con, thì cũng ráng ở nhưng mà Anna thì không có thích gì cả. Đêm thứ ba nữa này ổng tổng kết quả, hai nói thôi về sáng nay về con nói với thầy là không kết quả mà thầy ráng thầy ở chứ con thấy nản quá. Phật nói tôi về thì về dứt quá tao mà tôi về, tức là về kỳ hoàng tinh xá thì Phật vào trong chánh định, xong rồi Phật mới bảo một Kiền Liên hai Phật đến đó để thuyết pháp. Thì Đức Mục Kiền Liên mà nghe Đức Thế Tôn mà sai Đức ổng đi thuyết pháp là ổng nản chí lụng rờ tay trên cái trần, ngài không có khả năng thuyết pháp. Mà chúng ta biết rằng Đức Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, đi hàng phục ngoại đạo, đi hàng phục Long Dương, đi quấn lộn thì được chứ còn thuyết pháp không có thể. Xá Lợi Phất là một, Châu Lợi là hai, Phú Long Na là ba, các vị này là thuyết pháp giỏi nhưng mà Phật không có nhờ các vị này mà Phật nhờ một Kiền Liên. Thì bây giờ đại chúng cũng đọc thinh không dám nói, nhưng mà biết ý gì mà Phật sai một Kiền Liên. Một Kiền Liên lên nó quỳ gối nó thưa Thế Tôn, con không có khả năng làm việc đó. Ngày sai ngày Xá Lợi Phất là một, Châu Lợi là hai, Phú Long Na là ba, thì ba vị tôn giả này có khả năng thuyết pháp, con không có khả năng mà ngài dạy con sao con làm được. Phật nói tôi biết ông làm được việc đó, ông cứ đi. Thế thì ngài không dám cãi, ông y bác đi. Cái đặc biệt đó là ngài Mục Kiền Liên đến đầu thôn đầu làng là dân họ làm kiệu họ ra họ đi, họ mừng giống như có nội mà chết đi sống lại mừng lắm, quan hệ lắm. Đấy là lên pháp tòa ngài cũng nói thiệt là ngài không có khả năng thuyết pháp, mà Đức Thế Tôn thì cử ngài đi, ngài ráng ngài đi thôi, thì ngài nói tới đâu hay tới đó. Quý vị có hiểu nhiều tu nhiều, nó bằng dập lắm, bên đầu ông để ra tôi ông để ra giữa ông nói tôi lung tung đại khái vậy. Thế thì sau cái thời thuyết pháp rồi cả cái thôn nó quy y hết trơn, quý vị tôn lên làm sư phụ. Ngài thấy cũng lạ đó, sao Phật đến đó Phật thuyết pháp họ nghe mình đó mình nói cái gì cái rồi nó đã có quy y rồi. Thôi về chiều tôi đưa sư phụ về khóc thôi, phụ lu phụ lo cùng đường hết trơn. Về đến kỳ hoàng tinh xá thì đại chúng người ta thắc mắc cái gì, người ta mới có một cái nghi vấn tại sao Đức Thế Tôn quay lực của ngài như vậy mà ngài đến ngài độ cái dân cái thôn đó không được, mà tôn giả Mục Kiền Liên đến nó độ họ được hết. Họ nghi ngờ cái gì, có một cái gì bí ẩn trong đó. Thì ngày họ lên họ bạch Phật, Phật mới nói cái nhân địa để cho đại chúng nghe là trong kiếp trước, trong tiền kiếp xa xưa vậy, dân chúng ở thôn Lê Xá đó là một bầy kiến, còn tôn giả Mục Kiền Liên là ông Tiều đi đốn củi. Hôm đó ông quải cái gánh củi trên vai, ông về trời mưa nước nó trôi cái bầy kiến nó ngập nó trôi. Ông Tiều mới thương cái bầy kiến á, để cái gánh củi xuống mở ra rồi bắt cầu cho kiến nó bò lên nó sống hết không có còn làm gì. Cái nhân duyên mà ông Tiều bỏ gánh củi làm cầu cứu cái bầy kiến đó, cho nên á trôi lăn trong sanh tử cho đến giờ này họ làm người sống chung trong một thôn. Còn tôn giả Mục Kiền Liên bây giờ là ngày xưa là ông Tiều, cho nên ông Tiều có nhân duyên với bầy kiến, cho nên ông Kiền Liên đến độ cái dân này được mà ta độ không được. Biết đâu quý vị với tôi hồi xưa quý vị là kiến hồi xưa không. Chứ còn không bà con dòng họ gì hết, nhưng mà thầy trò chúng ta có cái nhân duyên. Tôi nói quý vị nghe, tôi dạy quý vị hiểu, quý vị tu là có cái nhân duyên. Nói nhân duyên là chúng ta phải hiểu như vậy, chứ mình nói chung chung là mình có duyên với Phật mà duyên làm sao. Cho nên bây giờ chúng ta chấp vai niệm Nam Mô Phật, trong kinh Pháp Hoa đó là giai diễn thành Phật, đời sau chúng ta thành thành Phật. Một câu niệm Phật thôi, đời này mà đời sau chúng ta được thành Phật. Hồi tôi đọc có một cái câu chuyện thế này, tôi tin không được, khó tin quá. Là bây giờ có một đàn dân nữ, họ đến họ than thân các bạn với đại ái đạo Tỳ Kheo Ni, họ nói cái thân phận của họ, rồi bà mới khuyên đàn dân nữ đó đi tu. Thì đàn dân nữ nó mới nói thế này: con tu không được, con xét rằng thân phận của con không thể tu được vì con làm cái nghề đó. Bà mới khuyên bà nói: không sao đâu, con ráng tu đi, tu để đọa địa ngục. Thưa quý vị, tôi hiểu không được. Nếu bây giờ mà có ai đến mà nói với tôi để đi tu và tôi khuyên quý vị tu đi đọa địa ngục thì quý vị tu không? Không, chắc không ai tu rồi. Mà họ còn cưa giáo hội nữa là khác. Họ nói cái thầy đó mà ông dạy tụi con mà tu để đọa địa ngục, họ cưa giáo hội nữa là khác. Khi tôi hiểu rồi, tôi mới thấy cái lời của bà Đại Ác Đạo Tỳ Kheo Ni đó có một cái ẩn dụ trong đó đặc biệt. Ý nghĩa nó dư như thế này: nhưng mà đọa địa ngục á, nhờ cái nhân tu này là mãn hạn ở trong địa ngục rồi chúng ta trở lại chúng ta tu nữa, thì lần thứ hai là đọa địa ngục ngắn hơn. Nhờ cái nhân tu này nữa, rồi ta mãn hạn ở địa ngục ta trở lại ta tu nữa, rồi ta đọa địa ngục ngắn hơn nữa. Cứ mỗi lần đọa địa ngục mãn hạn á là ta ngắn hơn một lần. Đến khi nào mà không còn cái nghiệp nhân của địa ngục nữa mà hoàn toàn do cái nhân tu này thì chúng ta thành đạo quả. Nó hay cái chỗ đó. Chứ mới bắt đầu nghe thì bất mãn quá. Tôi học cái đó tôi nghe không nổi. Nhưng mà tôi hiểu được cái thâm ý trong cái lời dạy đó, tôi thấy đặc biệt. Bởi vì chúng ta đọa địa ngục thì chúng ta có ngàn mãn hạn. Mà mãn hạn thì do cái nhân tu này đó, chúng ta trở lên chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta tu nữa. Cho nên ai hỏi tôi hay là hỏi quý vị đời trước quý vị là cái gì, quý vị trả lời được: ngày xưa tôi là con người, tôi là con người, tôi thọ tam quy, tôi trì ngũ giới, cái nhân là người đó, bây giờ tôi trở lại tôi làm người. Nhưng trước đây tôi có gieo trồng cái duyên với Phật Pháp, cho nên bây giờ tôi trở lại làm người mà tôi được gặp Phật Pháp, tôi được nghe giáo pháp của Đức Phật, tôi dự vào đạo tràng để tu học là do nhân đời trước tôi làm người mà tôi có tu. Bằng giả lắm, bây giờ trở lại làm pháp sư nữa, làm pháp sư nữa. Rồi nếu mà tôi giảng bằng vật á, mai mốt tôi trở lại làm pháp sư nữa, thì mà nào tôi giảng hoàn tất, không còn cái gì nữa hết, trọn nhẹ, tôi không còn trở lại nữa. Cho nên tôi sợ tôi trở lại nữa. Thôi, lần này nó còn ngang. Cũng còn leo. Bây giờ tối nay đi Cà Mau, sáng giảng Cà Mau. Chứ đâu có ở công được đâu. Bởi vì sao? Khi mà tôi ra trường á, thì tôi phát nguyện thế này: nơi nào Phật Pháp cần thì con đến, nơi nào chỗ nào chúng sinh cần thì con đi, không thể gian lao không từ khó nhọc, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tôi phát nguyện thầy trụ trì ở đây cần tôi, tức là Phật Pháp cần chứ không phải thầy cần. Tôi không có gì về thầy đâu, không có gì thầy, mà tôi về Phật Pháp. Tôi nghe nói có đạo tràng niệm Phật, tôi mừng quá. Bởi vì mình là hành giả niệm Phật độ, mình gặp nhau. Đúng rồi, mình gặp nhau. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng quý vị là kiếp tôi là ông Tịnh Phú, cho nên cái nhân duyên lúc bây giờ thì trời này trời gặp nhau là phải rồi. Cho nên ở đời này có hai trường hợp gặp nhau. Gặp ai mà không qua nghĩ, quý vị nghĩ là gặp mũi không qua nghĩ. Nó cắt cũng đập, nó quay vô ghé cũng mượn mời cũng thức dậy đập cho được. Thế thì hồi nhỏ tôi còn mặt tăng sinh, tôi ở Nguyễn Nghiêm,
lúc mình tránh tôi đi tụng kinh Địa Tạng, mà tôi thì sai nhất cho nên tôi về không được, tôi ở lại tôi ngủ, còn quý thầy quý cô nó về thì hai anh em bỏ ra cái buồn ở trước bàn Phật tôi ngủ, còn ở sau hai anh em ở sau ngủ. Tôi nghe đập buổi sáng về mình lại đổ ngủ nấu nước cái pha trà pha sữa đâu ngoài tôi dậy uống. Cái người ăn mới hỏi chứ hôm nay chú ngủ được không, tôi mới trả lời này, mắt nghe đập mũi. Tôi trả lời gọn, mắt nghe đập mũi. Cái ông cái người em nó tức mình nữa, nó không cắn mà nó bay khó chịu lắm. Tôi nói bởi vậy cho nên đập ảnh đuổi sáng nên tôi ngủ đâu có được. À đấy là tôi ngộ cái gặp nhau không quan hệ. Cho nên đời nay chúng ta gặp nhau mà chúng ta hằn học, chúng ta gặp nhau chúng ta chửi lộn, chúng ta gặp nhau chúng ta móc lò, mai mốt thành mũi. Mai mốt thành mũi thì chúng ta không làm gì nữa. Còn cái đời này chúng ta gặp mai nhau mà chúng ta quan hệ đó là một kiền liên với dân không lê sát. Gặp nhau quan hệ dù ngày tiếp pháp nó không cần câu kể gì hết, đụng đâu nói đó trước ra sao cũng được, nó nói gì đó nói, họ thấy cái mặt họ quan hệ. Nó chỉ cần thấy cái mặt người một kiền liên không quan hệ rồi làm sư phụ chứ không phải là thuyết pháp mà là cái nhân duyên. Tôi mong rằng tất cả quý vị cũng gieo trồng cái nhân duyên mà gặp nhau quan hệ đó, đừng gặp nhau không quan hệ nguy hiểm. Bây giờ tặng quý vị một cái bài thơ để quý vị làm lòng rồi tu. Năm đó năm 72 mấy tôi đi giảng ở tỉnh nào đó tôi quên, rồi xuống cái chùa đó thì quý đạo hữu đó ở tỉnh Bến Tre ở Cái Mơn, đêm đó tôi gặp một cái thi văn đoàn Mai Hoàng ở Cái Mơn Chợ Đắc bây giờ, thì mấy đạo hữu đó cũng đọc Phật tử nhưng mà tâm hồn thi sĩ đó, làm thơ rồi đủ thứ hết. Rồi họ làm thơ rồi họ nhờ tôi quả lại. Tôi nói thì cũng gấp rút quá, tôi cũng không có chuẩn bị nữa. Tôi thì quý vị làm, quý vị tặng tôi thì tôi mang ơn, nhưng mà tôi sẽ làm bài thơ tặng quý vị. Tôi làm bài thơ Đường. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắn bó lấy cầm tay, quên mê lắm khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương nhờ lắm chuyển mây, nợ trước vốn ơn lo gắn trả, thân sau qua cõi nguyện được quan, vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Bởi vì cái tháng ngày đó của cái người mà chưa biết tu đó nó lê thê, còn cái tháng ngày mà của người biết tu đó, thì nó gấp rút mà nó quý báu vô cái tháng ngày. Tu hành gắn bó lấy cầm tay, chữ gắn bó, tu hành là phải gắn bó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử trẻ tuổi mình đi chùa được, mình niệm Phật được, còn trẻ mà, nhưng mà lớn lên rồi lập gia đình chắc gì chồng mới cho đi, chắc gì má chồng cho đi, thì cái thời giờ đó, cái thời gian đó mình lập gia đình rồi mình không được đi chùa, không được niệm Phật, nhưng mà Phật pháp còn với mình hay không hay là mất, gắn bó. Mặc dù mình đi chùa không được, mình bận rộn cái chuyện này chuyện khác, nhưng mà cái tâm của mình gắn bó với tịnh tâm. Lặt rau mình niệm Phật cũng được, nấu cơm mình niệm Phật cũng được, chứ không nhất thiết mình phải đi chùa. Vì cái hoàn cảnh chúng ta đi được là cái thiện duyên, mà chúng ta đi không được là do cái hoàn cảnh. Chúng ta gắn bó với tịnh tâm, ta gắn bó với tịnh độ, ta gắn bó với Phật A Di Đà, luôn luôn gắn bó, tu hành gắn bó. Ví dụ như một năm chúng ta tập trung lên chúng ta tu mấy lần, còn mà nhưng mà chưa hẳn chúng ta đi được, là có việc nhà, việc này, việc khác, chúng ta không đến tu Phật khác được, nhưng mà ở nhà chúng ta gắn bó với tịnh tập. Thì cái hoa sen của quý vị ở trong ao Tam Bảo nó không có héo. Quý vị mà phỉ bán Tam Bảo là cái hoa sen trong ao Tam Bảo của quý vị nó héo liền, nó mất liền. Còn quý vị không quỷ bán Tam Bảo nhưng mà hoàn cảnh của quý vị không đến đạo tràng để tu được tịnh được, thì ở nhà chúng ta vẫn gắn bó với tịnh tâm, vẫn gắn bó với Tam Bảo, vẫn có niềm tin với Phật pháp. Bến mê lắm khỏi trăm hình mặt, tính bậc dạy mê là chúng sinh và giác là một. Mà chúng ta không biết giữa mê và ngộ đó nó ở chỗ nào. Nếu từ mê mà cho tới ngộ nó 5 cây số là chúng ta chạy u cho chúng ta tới vậy. Nó ngặt, nó không có đường ngàn mé, nó không có ranh giới. Mà mê là chúng sinh mà ngộ là vậy là Phật. Bến mê lắm khỏi trăm hình mặt, vì nó không có ngàn mé cho nên khó mà làm mượn được. Bây giờ quý vị nào đi bệnh viện ung bướu đó thì về quý vị nó phải tù mặt, phải chán quá, dù nó thấy nhiều địa ngục nhưng mà vài bữa cái chữ lộn cái chữ tỉnh mờ quên cái ung bướu có phải không? Tôi đề nghị là 3 bữa lên thăm ung bướu một lần, 3 bữa lên như vậy cái bệnh viện ung bướu nó gắn bó gì mà mình tù mặt lắm, nó sợ quá. Nhưng mà 10 bữa là dắt ung bướu cái đền bao danh lợi cũng là ào ào chứ không thua ai đâu. Đó là mến mê lãnh khỏi trăm phần đó, nghĩa là từ cái ung bướu đó mà về với gia đình mình vài bữa mình thấy quên. Quên quý vị đi thăm cái bệnh viện đó, quý vị than cái tôi nè, cái ghê quá thầy ơi, giống như địa ngục vậy đó. Nên nó về cái mình hết muốn ham danh lợi muốn tu, vậy mà tu chừng 3 bữa cho 4 bữa thì quên, nó ngộ vậy đó. Mến mê lãnh khỏi trăm phần đó khó lắm, cửa pháp nương nhờ lắm chuyện may. Quý vị mà đến được cái cửa pháp này đó là không đơn giản đâu. Nếu chúng ta không có cái căn duyên với Phật pháp, không có cái nhân duyên với Phật pháp thì giờ này không bao giờ chúng ta muốn đến cửa chùa thì đừng có bước vô chùa. Cho nên có nhiều Phật tử nói tội nghiệp lắm, đi chùa ăn cơm chùa mang tội, để bụng trống về nhà. Nói vậy mà nghe được đó. Đốt chùa mới có tội. Giết tầm mới có tội, chứ ăn cơm chùa là có phước mới ăn được, vô phước làm sao mà về chùa mà ăn. Mình ăn cơm chùa, mình làm công quả, mình niệm Phật, mình cúng dường Tam Bảo, mình hộ trì chánh pháp, mà mình có duyên mình mới được đến chùa, mình mới được ăn họ cơm của chùa. Chứ đừng nói ăn cơm chùa mang tội, đốt chùa giết tăng thì mới có tội, chứ còn ăn cơm chùa là có phước có duyên mới được ăn mới đến chùa, chứ còn vô phước vô duyên là đừng có học. Nó thì quý vị coi người ta ngoài trời mướn mà tới chùa không có họ đi không mướn đi, lấy xe du lịch chở họ đi không đi không, còn sao mình cứ lớp vô hoài vậy? Tại vì mình có duyên mình mới lớp vô, còn họ vô duyên họ không có. Tôi nói tất cả những cái kinh nghiệm đó quý vị thấy nó có tội. Ngài bỏ cung già tiện lộc, Ngài bỏ tất cả những gì cuộc đời của Ngài quý giá cao tổ của Ngài chỉ vì con đường sanh tử. Lớn nhất của Phật pháp đó là vấn đề sanh tử. Bao nhiêu vị giáo chủ, bao nhiêu vị tôn giáo có mặt trên cuộc đời này không giải quyết được vấn đề sanh tử. Khi Đức Phật phải có một cái gì đặc biệt, phải có một cái gì cao thượng, đó là vấn đề sanh tử. Cuộc sống của con người của chúng ta đây chỉ trong nháy mắt vô thường, mắt còn nháy mắt. Nhưng mà cái mắt còn này, vấn đề sanh tử ta không giải quyết được thì uổng đi cái thời gian mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Quý vị suy nghĩ thử coi, mình có mặt trên cuộc đời này 50 năm, 70 năm, 80 năm, ăn mặc ngủ nghỉ phải trái lợi danh coi như đó là danh. Chúng ta tranh đấu với cái thân tứ đại này,
chúng ta dành sống dành chết cái cơn vô thường cái thời gian này để chúng ta tu, chúng ta học đạo, chúng ta làm việc lành, chúng ta siêu thoát. Chúng ta phải dành việc cho nó, chứ còn chúng ta chờ nó, chúng ta đợi nó thì chắc không đợi đâu. Nó không bao đợi chúng ta đâu. Mình phải lợi dụng. Bây giờ mình còn thở, mình còn khỏe, thì mình lợi dụng cái thời gian chúng ta khỏe mạnh để chúng ta tu hành. Lúc mà mình thở không ra, tu sao nổi. Có cái bà Phật tử đó, bà đi thăm bà Bổn Đạo, cũng bạn tu với nhau. Bà thấy cái bà này hấp hối thở, lấy hơi lên, con thấy khổ quá. Bà đứng mà nhìn một hồi, cái bà suy nghĩ, bà về bà nói với con cháu bà nói, vì năm bà dở quá, tao thấy có cái thở không mà cũng khó khăn. Cái gì mà thở hào hết mà thở không ra, đâu có gì đâu khó đâu. Rồi mấy đứa con bà nói, vì năm sao mẹ, tao thấy bà thở không ra mày, bà thở có lấy hơi lên mệt quá. Mà tao thì thở đâu có chuyện gì đâu khó đâu. Mà vì năm mày thở không ra. Tới chừng mà bà hấp hối rồi cháu nội nó thở ráng thở nội bà nó không ráng thổi thở nội. Cho nên đó, bây giờ mình ngồi như vậy đó, ai hỏi mình làm cái gì mình nói tôi ngồi tôi chơi, không phải chơi, không thở đi mồ chứ chơi gì. Có phải mình thở không? Mà hơi thở là trọng đại nhất, là quý báu nhất, mà mình cho nó là tôi ngồi tôi chơi, thở phí mồ tôi chơi vậy. Lúc nào mà thở không được nữa là rồi. Thì cuộc đời của chúng ta, cái cơn vô thường sanh diệt chỉ trong hơi thở mà thôi, không có lâu dài gì hết. Mà chúng ta không lợi dụng nó, cái tích tắc sao mà chúng ta mất rồi. Chứ không nói tuổi tác gì hết. Với cái ý nghĩa của Phật dạy chúng ta đó, là cuộc sống này chỉ bằng hơi thở, chứ Phật không nói là 80, 70, 60, 20 gì hết, mà trong hơi thở mà. Vô thường niệm diệt chớ bỏ trôi qua một tháng ngày. Tháng ngày đó tôi kể điệu mà quẹt tức mũi rồi, điệu không có thì giờ, điệu chùi tức mũi. Còn mình thì giờ nhiều quá để có tứ sắc, rồi mai mốt là tướng sĩ tượng nó kia. Chứ không có Bồ Tát cắm chúng đầu tiên mình hết nha. Thôi thì buổi giảng hôm nay đến đây tạm. Tôi hứa với quý vị là tôi sẽ về ngày mùng 3, bởi vì thầy trụ trì ở đây sẽ bố trí lên giảng thế luôn ngày mùng 2 ở trên Long Hoa, để ngày mùng 3 tôi về tôi giảng ở Long Hoa thì chiều tôi về để tôi giảng được. Nó bị một ngày đi, nhưng mà cái thời gian của nó xa quá, mà tôi đi lên đi xuống thì nó cũng bất lợi. Cho nên sáng mùng 2, mùng 3 tôi về tôi giảng Long Hoa thì tôi về dưới đây tôi giảng, chiều tôi về luôn được. Thầy chủ đề sẽ thay tôi để giảng trên đó mùng 2, mùng 3 tôi giảng hai điểm đây đó rồi. Và bây giờ tôi sẽ rời nơi đây, tôi đi Cà Mau. Tối nay tôi phải đi Cà Mau và sáng mai tôi giảng ở đạo tràng Liên Hoa, sáng chiều và tôi về. Thì cái cuộc đời hoằng pháp là nó như vậy. Tức là cũng nói với quý vị biết rằng cũng mệt con người mà, nhưng mà nó có cái vui là trước hết là chư thiên hộ mình. Cho nên mình quên cái mệt rồi phải có chư thiên hộ đó. Cái thứ hai nữa đó là mình có cái bản hoài, cái nguyện của mình là cái việc đó. Cho nên khi mình làm việc đó mình không thấy nản. Còn ai bắt buộc mình nản lắm, ai mà năn nỉ tôi mà biểu tôi bắt buộc tôi đi giảng tôi nản lắm. Cái này tôi thích đi, tôi ham đi, tại vì cái nguyện của mình. Khi mình học rồi, mình ra trường mình nguyện rồi, thì hai cái việc này là cái nguyện của mình cũng trọn, và chư thiên hộ mình trong việc hoằng pháp. Thầy giáo thì có cái gì? Cái nghề cộng theo cái nghiệp. Cái gì biết cái nghiệp gì không? Cái nghiệp thương học trò. Nếu mà cái nghề này mà ghét học trò thì không thể đi làm. Thấy học trò thì ghét, cho nên thương học trò là cái nghiệp. Mà cái nghề là cái nghề thuyết giảng. Mà cái nghiệp là nghiệp thương học trò. 26 tuổi tôi lên Pháp Cò rồi, tôi giảng tới bây giờ 6. Tôi nguyện rằng cuộc đời này chấm dứt tôi không trở lại nữa. Ngang quá. Làm cỏ chi, cỏ lan, làm cái gì bên tịnh độ tôi cũng chịu làm. Cỏ bên đó cũng làm. Chứ đừng nó làm người làm cỏ tôi cũng chịu. Nó bị cỏ bên nó cũng bất sanh bất tử.
còn cỏ bên đây còn tươi nữa chứ. Cỏ bên cỏ ta là này bỏ thì vài bữa nắng nó chết, còn cỏ bên Tịnh Độ bất sạch bất tử. Tôi làm cỏ chi cỏ la thì bên Tịnh Độ tôi cũng chịu hết, lết cho bằng được tới cái mí Tịnh Độ thôi chứ ở này mệt không mệt. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đi tu cũng khổ, đệ tử tâm cũng khổ, không có đứa đệ tử nào cũng khổ, nhiều khổ đó. Tôi đi giảng đó, cái thầy đó tôi kể cái gì nghe, tôi nói tôi giảng hay đó, có một mình thầy à, nấu cơm cũng cũng thầy, thầy giả cũng thầy, đóng chùa cũng thầy, tụng kinh cũng thầy, tiếp khách cũng cũng thầy, hết rồi. Thấy tội nghiệp mà 70 tuổi rồi có đệ tử nè, bởi vì thầy khó quá nó ở nổi luôn, khó quá ở không nổi, cho nên mấy thầy trụ trì đừng có khó vừa vừa thôi, khó quá nó ở rồi là ở một mình. Rồi tôi hỏi cho sao từng tuổi nè có đệ tử, ông nói tôi đâu có con dư đâu nuôi nó, không đủ tôi ăn. Tự nhiên nói thầy cũng khó quá, mấy điều ở nó có thì nó đi rồi. Cho nên tôi ở chùa dễ không có, kệ nó ăn gì ăn, kệ nó phải tự mình thôi. Ở chùa nó nhà nó coi chùa tôi đi tiếp pháp chứ mà nó đi đó chứ ăn trộm vô cắt bộ tôi đâu dám đi tiếp pháp, nó kệ nó mình tu nữa chia cho nó nữa, nó là tự pháp thôi nghĩ cái gì.